This is KBDT, Highland Park, Texas.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Dallas 1160 AM. Và ngay bây giờ như thường lệ, xin mời quý vị đến với chương trình Dinh dưỡng trong đời sống cùng với anh Tuấn Nguyễn, là tổng giám đốc của công ty thực phẩm Quốc Việt và là thạc sĩ khoa học thực phẩm đến từ tiểu bang California. Từ Dallas, Texas, Dũng Nghiêm gửi lời chào đến anh Tuấn Nguyễn.
Dạ, chào anh Dũng Nghiêm và chào tất cả quý vị thính giả của Đài 1160 AM Sài Gòn Dallas.
Dạ, anh khỏe không?
Dạ, tôi khỏe. Anh có khỏe không?
Dũng Nghiêm cũng khỏe. Thời tiết bên Cali như thế nào rồi anh?
Dạ, thưa anh, thì hôm nay thì cũng gọi là u ám, chưa nhìn thấy mặt trời. Và cũng có đôi khi có một vài giọt mưa, nhưng nói chung thì không có mưa, chỉ có vài giọt sơ sơ thôi. Và bầu trời rất là u ám cho tháng 5 và tháng 6. Dạ.
Vâng, bên Dallas cũng vậy. Dallas thì giờ đang cũng rất là ảm đạm, rất là u ám. Thấy mây không mà mưa hôm nay, ngày hôm nay mưa sẽ rất là nhiều. Nhưng mà hiện tại thì đang thấy nó cũng vài giọt giống như bên Cali vậy đó. Nhưng mà chắc chắn chắn sắp tới vài tiếng nữa thì Dallas sẽ mưa rất là nhiều. Cảm ơn anh rất nhiều. Thưa anh thì trong rất cái nhiều đồ ăn hàng ngày mà chúng ta sử dụng đều có dùng cái màu phụ gia. Thí dụ như đồ ăn sáng, ngũ cốc, rồi những cái bánh ngọt sinh nhật, birthday cake, hoặc là nước soda, trái cây và rất nhiều đồ ăn khác. Vậy thì xin mời anh Tuấn Nguyễn có thể cho mọi người biết là lý do gì mà phải dùng đến màu phụ gia và nó có ảnh hưởng gì đến sức khỏe không anh Tuấn Nguyễn?
Dạ thưa anh và tất cả quý vị thính giả, là thường là chúng ta ăn bằng con mắt chứ chúng ta không có ăn bằng mùi hương qua mũi hoặc là mùi qua những mùi vị qua lưỡi. Chẳng hạn như thí dụ như chúng ta bước vào nhà hàng, khi mà chúng ta nhìn thấy cái tô phở, là trước khi chúng ta ngửi thấy mùi phở hoặc là chúng ta ăn cái tô phở đó, thì chúng ta đã nhìn cái tô phở xem coi là cái cách trình bày và cái tô phở đó nó lớn và nó hoành tráng như thế nào, thì trong đầu óc chúng ta nghĩ rằng là tô phở này sẽ là ngon, chẳng hạn như vậy. Thì đó là cái lý do mà chúng ta ăn uống, nhất là ăn và uống, là chúng ta dùng bằng con mắt trước tiên, rồi sau đó chúng ta bắt đầu mới để ý tới các cái mùi vị. Thì thưa anh, màu phụ gia là một cái những cái loại chất mà nó truyền đạt màu qua thực phẩm hoặc là dược phẩm hay mỹ phẩm, chẳng hạn như vậy. Nói một cách khác là thí dụ như các phụ nữ ngày nay chúng ta dùng các cái bộ móng tay rất là đẹp, nhìn những cái bộ móng tay nào là màu đỏ, màu vàng, màu xanh, đó là cái hình thức gọi là mà họ dùng màu phụ gia để làm cho những cái bộ móng tay của chúng ta rất là hoành tráng và rất là đẹp. Rồi qua thời trang chẳng hạn như vậy nữa, chúng ta mặc quần áo người hôm thì ngày thì mặc màu đỏ, ngày mặc màu vàng chẳng hạn như vậy. Đồ ăn cũng y như vậy, là khi mà chúng ta nhìn một chẳng hạn như trái cam, nếu mà chúng ta cầm một trái cam mà cái trái cam đó không màu cam thì chúng ta nghĩ rằng là có thể trái cam này nó sẽ không có ngon. Lý do đó mà các cái màu phụ gia rất là quan trọng trong các mình nói là cho cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Thì màu phụ gia thì nó có hai loại. Một loại là nó do là gọi là synthetic, có nghĩa là sự hóa hợp do nhân tạo, đó là do nhân tạo mình chế biến ra, có con người chúng ta chế biến ra cái loại đó. Còn một loại thứ hai đó là chúng ta lấy từ gọi là từ thiên nhiên, chẳng hạn như từ cà rốt chẳng hạn như vậy, chúng ta lấy từ thiên nhiên để chúng ta làm nên các cái màu phụ gia đó. Thì nói chung là các màu phụ gia là nó tăng cường cái màu sắc thiên nhiên cho cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Và thêm vào màu các cái sản phẩm mà không có màu, thí dụ như chúng ta, nếu mà chúng ta uống một lon soda cam, thí dụ như vậy, mà trong đó không có cái màu cam để nó làm cho cái ly soda đó, cái chai lon soda đó màu cam, thì chắc chắn với quý vị là cho dù cái ly soda đó có ngon tới cỡ nào đi chăng nữa, cái khẩu vị có ngon tới cỡ nào đi chăng nữa, quý vị cũng sẽ cho rằng là không ngon, bởi vì nó thiếu cái màu, nó thiếu cái màu cam đó. Rồi còn về chẳng hạn như, thí dụ như quý vị thấy là bánh sinh nhật chẳng hạn như vậy, mà nếu mà bánh sinh nhật mà nhất là cho những con em của chúng ta, mà chúng ta không có gọi là trang trí cho nó đẹp, chẳng hạn như mấy bé thì người thì những đứa nó thích búp bê, có những đứa thì nó thích hoa, có những đứa nó thích đồ chơi Lego chẳng hạn như vậy, mà nhà hàng nơi mà làm bánh mà họ không có biết trang trí cái bánh cho nó đẹp theo cái khẩu vị của bé đó, thì cái ngày hôm sinh nhật đó chắc chắn là mấy bé đó cũng không có vui, là bởi vì đó là những cái màu, mình nói màu phụ gia và cái cách trình bày nó rất là quan trọng. Thì cái màu phụ gia này á, thì nó còn có một cái tên thứ hai nữa là người ta gọi là thuốc nhuộm thực phẩm, có nghĩa là food dye đó. Thì nói chung là màu phụ gia thì mình có thể mình gọi là thuốc nhuộm thực phẩm. Thì thưa anh là theo như Ban Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ, đó là FDA đó, thì họ khi mà họ chấp nhận cho chúng ta dùng cái màu phụ gia, thì thường không có nghĩa là chúng ta muốn dùng làm sao cũng được, có nghĩa là chúng ta phải dùng đúng theo cái quy luật và cái quy định mà họ đã chỉ rõ cho chúng ta sử dụng, chẳng hạn như những cái màu đó được dùng trong các loại thực phẩm nào, và số lượng được dùng là bao nhiêu, và khi các nhà sản xuất mà có dùng các cái chất đó thì các nhà sản xuất phải ghi rất là rõ trên cái nhãn hiệu cho người tiêu dùng. Lý do là có những con em hoặc có những người chúng ta chẳng hạn như vậy không thích cái màu phụ gia đó, hoặc là có dị ứng lý do gì đó, thì người ta tránh xa cái chất phụ gia đó. Bởi vì lý do đó mà khi mà các nhà sản xuất mà dùng các chất phụ gia, họ phải ghi rất là rõ ràng trên các nhãn hiệu cho người tiêu dùng.
Vâng, vậy thì khi mà quý bà, quý phụ nữ họ trang điểm, họ make up thì họ đôi tô son đỏ lên môi, đánh má hồng, rồi kẻ mắt xanh, mắt đen, thì Dũng em nghĩ rằng nếu mà không có những cái chất phụ gia đó thì chắc quý ông cũng không thích lắm, đúng không anh?
Dạ thưa anh, cái đó là điều đó là chắc chắn rồi. Dạ.
Cảm ơn anh. Thưa anh, thì như nãy anh nói đó, thì tất cả các màu phụ gia đều có cần cái sự chấp thuận của FDA của Hoa Kỳ. Nhưng mà cái Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ họ dùng cái tiêu chuẩn nào để mà đánh giá cái sự an toàn của màu phụ gia thưa anh?
Dạ thưa anh, thì FDA là cái Ban Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ. Họ có một số cái yếu tố, chẳng hạn như là khi mà cái chất phụ gia đó mà nếu mà mình ăn vào hoặc là sử dụng thì nó sẽ có cái ảnh hưởng gọi là thời gian gọi là ngắn hạn hoặc là thời gian dài hạn, nó có ảnh hưởng gì cho chúng ta hay không. Chẳng hạn như nếu mà chúng ta ăn một cái chất phụ gia đó vào thì nói thí dụ là trong vòng 1-2 tuần thì không có ảnh hưởng, nhưng mà chẳng hạn như 1 năm nó sẽ có ảnh hưởng tới sức khỏe của chúng ta, thì chắc chắn là FDA sẽ không có chấp nhận cho cái sản phẩm đó được sử dụng trong đồ ăn hoặc là trong mỹ phẩm chẳng hạn như vậy. Rồi ngoài cái đó ra thì FDA cũng phải nhìn cái chất hóa học, ở trong cái chất hóa học đó nó có bị ảnh hưởng khi mà mình ăn cái chất, thí dụ mình nói ăn cái chất A vào bụng của mình, hay là mình dùng cái chất A để mình bôi lên da thịt của mình, thì nó có ảnh hưởng gì với cái chất B trên con người của mình hay không. Chẳng hạn như chất B, mình ăn cái chất B vào, cái chất A cộng với chất B thì nó lại ra nguy hiểm. Chẳng hạn như vậy thì FDA để ý những cái gọi là cái oxy hóa hoặc là cái reaction của cái chất mà mình ăn vào, cái chất gọi là chất phụ gia đó mình ăn vào, thì nó có ảnh hưởng với các cái chất khác trong cơ thể của chúng ta hay không. Rồi ngoài đó ra thì FDA cũng phải để ý về cái cách sản xuất của cái sản phẩm đó. Nếu mà trong một cái quy trình sản xuất cái nguyên liệu đó mà họ dùng những cái chất hóa học rất là nguy hiểm, thì mà cái chất hóa học đó không có được lấy ra, gọi là lấy ra 100% chẳng hạn như vậy, thì chắc chắn là FDA cũng sẽ không có chấp thuận cho sử dụng cái chất phụ gia đó. Rồi còn thêm một cách nữa là FDA cũng phải xem coi là cái chất này, cái chất hóa phụ gia này khi mà mình ăn vào thì cái nó có cái sự phản ứng gì không cho con người của chúng ta không? Thì và cái nó có thay đổi cái gì trong cái chất hóa chất đó, nó có thay đổi gì không? Thì đó là thường là FDA đưa ra một số các cái yếu tố rất là quan trọng để gọi là chấp thuận hay không chấp thuận để đưa một cái chất phụ gia vào thực phẩm. Thưa anh thì thường á là chất phụ gia mà cái loại mà mình nói là cái loại mà lấy từ thiên nhiên thì theo như cái quy trình sản xuất thì đa số là đơn giản hơn và cái sự chấp thuận của FDA thì cũng rất là mau lẹ. Nhưng còn cái loại, có một loại chất phụ gia mà do nhân tạo mình chế biến ra thì thường cái loại phụ gia này á thì hiện nay trên thị trường của nước Mỹ chúng ta có 9 loại màu khác nhau. Thì tất cả các cái màu này, thưa quý vị biết là một khi mà một nhà sản xuất một cái, mình nói là một cái batch, một cái mẻ hay là một cái lot của cái màu này, màu phụ gia này, thì tất cả các cái màu phụ gia này đều phải gửi một cái hàng mẫu đến cho FDA. Và tuy rằng là cái loại màu này đã được chấp thuận của FDA cho dùng trong thực phẩm rồi, nhưng mà mỗi một khi mà nhà sản xuất mà sản xuất ra được một mẻ, một batch mới á, thì cái nhà sản xuất đó phải lấy một cái hàng mẫu gửi lên cho FDA để FDA kiểm lại xem là cái chất này nó có đúng đạt đúng cái tiêu chuẩn mà FDA cho sử dụng hay không. Rồi sau đó nếu mà FDA đồng ý cho sử dụng thì cái hãng, cái gọi là cái công ty sản xuất cái chất phụ gia này mới được quyền bán ra ngoài thị trường cho người tiêu dùng. Thì thưa anh thì hiện nay trong nước Mỹ của chúng ta thì chúng ta có 9 cái loại chất phụ gia gọi là do nhân tạo chế biến ra. Là thứ nhất là cái màu xanh bầu trời số 1 và màu xanh bầu trời số 2. Thì hai cái loại này á, là thường á, là FDA cũng cho dùng cho rất nhiều loại hàng khác nhau. Nhưng mà nói chung là cho những bánh ngọt, nước uống hoặc là ngũ cốc chẳng hạn như vậy. Rồi có màu xanh lá cây số 3, rồi loại màu cam B. Thưa anh, cam B đây á, là chỉ dùng cho, có nghĩa là FDA khi mà cho dùng chỉ được dùng cho xúc xích và hot dog thôi chứ không được dùng những cái mặt hàng khác. Rồi chẳng hạn như màu đỏ cam quýt số 2 là anh biết những cái tên của cái sản phẩm này thì nó đã cho chúng ta hiểu là được sử dụng trong cái sản phẩm nào rồi. Có nghĩa là màu đỏ cam quýt số 2 có nghĩa là chỉ được dùng trong cam và quýt để đưa cái màu, tăng cái màu đẹp của trái cam hoặc trái quýt lên thôi. Đó. Rồi còn có màu đỏ số 3 thì thưa anh biết là đầu năm nay mới tháng Giêng vừa qua, cái màu đỏ số 3 này đã được gọi là FDA lấy lại, là có nghĩa là không, trong tương lai không cho sử dụng cái màu số 3 này nữa, là có nghĩa là tới tháng Giêng năm 2027 cho thực phẩm, và nếu mà cho dược phẩm mà để bôi lên để uống vào đó thì 2020-2028 thì cái chất số 3 này sẽ phải rút ra khỏi thị trường và không được sử dụng nữa. Và còn số đỏ số 40, màu vàng số 5 hoặc là màu vàng số 6, đó là những loại màu, mà 9 loại màu mà hiện nay mà màu phụ gia mà do gọi là nhân tạo chế biến đó, là đang được sử dụng trên nước Mỹ. Yeah.
Vâng, vậy thì anh Tuấn Nguyễn có thể cho biết rằng cái sự khác biệt giữa các màu phụ gia mà nó có chứng nhận, tức là certified đó, và những cái màu phụ gia được miễn trừ SM không anh?
Dạ thưa anh, thì những cái màu mà được gọi là exempt á, là những cái màu mà thường á, là từ thiên nhiên, chẳng hạn như lấy từ rau quả, rau củ chẳng hạn như vậy, lấy từ khoáng sản hoặc từ những cái sâu bọ chẳng hạn như vậy, đó là những cái loại màu phụ gia mà từ, mình nói là lấy từ thiên nhiên, thì những cái loại màu này được gọi là được exempt, có nghĩa là không có cần phải có sự chấp thuận của FDA cho từng một mẻ sản xuất. Những cái sản phẩm này thường là gọi là hạt điều chẳng hạn như vậy, hạt điều rồi cái củ cải đỏ đó, khi mà củ cải đỏ là rồi chẳng hạn như cái đường mà đã được nấu lên, giống như Việt Nam mình gọi là thắng đường làm nước màu đó, thường là chúng ta hay dùng cái đó để làm kho cá, kho thịt đó, đó là cái nước màu đó. hoặc là từ cái chất beta carotene là lấy từ cà rốt chẳng hạn như vậy, hoặc là cái màu xanh và màu đỏ lấy từ cái vỏ của trái nho. Đó là đây là những cái loại mà sản phẩm mà gọi là FDA cho exam, có nghĩa là mình không có phải thí nghiệm test từng batch một đó, từng mẻ một. Thì tất cả những cái sản phẩm mà gọi là exam á thì nói ra thì có vẻ là ngon, nhưng mà nó lại không được gọi là dùng được nhiều cái trường hợp, chẳng hạn như nó không có stable, nó không có vững, là lý do là nó từ thiên nhiên, nên đôi khi mà chúng ta dùng các cái màu này trong những trường hợp chẳng hạn như nếu mà chúng ta làm trong bánh ngọt chẳng hạn như vậy, thì chúng ta phải bỏ vào cái bếp nướng, thì cái bếp nướng với cái độ nóng như vậy thì các cái chất này nhiều khi nó không có stable, và nó sẽ thay vì đang màu chẳng hạn như đang màu đỏ hoặc đang màu cam thì nó lại trở thành màu nâu, bởi vì cái sự nóng của trong cái bếp nướng của mình nó thay đổi cái màu. Hoặc là nếu mà chúng ta dùng cái loại màu này mà cho một cái loại nước cam soda, thì thường thường nước cam soda là cái chất pH của nó rất là thấp, mà nếu mà chúng ta bỏ vào đó thì thời gian đầu có thể là màu rất là đẹp, nhưng mà một tháng sau nó đổi màu đi thì nó trở thành là một màu đen hoặc là màu nâu, thì nó không còn nhìn, nó không có còn gọi là đẹp mắt nữa. Thì chúng ta ăn uống là chúng ta ăn bằng con mắt, lý do đó mà những cái màu mà mọi lần màu từ những cái sản phẩm thiên nhiên là cái màu exam nó thì nó lại có giới hạn, chứ nó không có được sử dụng được nhiều trường hợp như của cái màu mà gọi là màu certified. Thì sang cái màu certified là cái màu gọi là có chứng nhận đó, thì do gọi là nhân tạo mình chế biến ra, thì những cái màu này á là nó rất là stable, có nghĩa là chúng ta có thể chúng ta áp dụng trong nhiều trường hợp khác nhau, và chúng ta có thể nói là đưa vào lò nướng chẳng hạn như vậy, hoặc là chúng ta có thể xài trong trường hợp nước soda mà pH rất là thấp, thì cái màu này nó không có thay đổi. Mà thường á cái màu certified là nó rất là bền, mà nó có thể nói là nó bền tới chục năm cũng không sao hết, nhưng mà ngược trở lại những cái màu mà từ thiên nhiên á thì có thể chừng khoảng cỡ nửa năm hoặc là 3 tháng thôi là màu nó đã có sự thay đổi. Nên cái sự khác biệt giữa cái màu exam và cái màu gọi là certified là sự khác biệt rất là nhiều về cái vấn về gọi là chất bảo về vấn đề là bảo quản trong tương lai của cái sản phẩm.
Vậy thì khi mà mình mua đồ ăn, làm sao mình biết được trong đồ ăn có màu phụ gia?
Dạ thưa anh và tất cả quý vị thính giả, là FDA của Hoa Kỳ rất là rõ ràng là tất cả những nhà sản xuất mà dùng chất phụ gia trên thực phẩm là đều phải ghi rất là rõ. Thí dụ như là trong một cái sản phẩm mà dâu, thì thường màu dâu thì nó có màu đỏ trong đó. Nếu mà chúng ta dùng màu đỏ trong đó là chúng ta phải đăng ký, những nhà sản xuất phải đăng ký là trong đó có dùng màu đỏ loại số 3 hoặc là loại số 40 chẳng hạn như vậy, hoặc là bất cứ một màu gì trong đó, để làm cho cái sản phẩm nó tăng cái màu của cái sản phẩm đó lên. Thì dưới cái gọi là dưới cái regulation của dưới cái luật của FDA là tất cả các nhà sản xuất phải ghi rõ cho người tiêu dùng, bởi vì ngoài cái vấn đề mà ghi rõ cho người tiêu dùng người ta biết, có những người ta dị ứng cái chất đó, hoặc là có những người mình nói là chẳng hạn như có những loại màu nha, có những màu mà nó lấy từ con bọ lấy ra, thì chẳng hạn như những cái người mà mình nói là họ theo đạo, chẳng hạn như họ theo đạo kosher chẳng hạn như vậy, là họ không có được ăn những cái đồ ăn mà liên quan tới những con bọ hoặc là thú vật, thì họ phải tránh xa những cái loại đồ ăn đó. Thì nếu mà chúng ta, các nhà sản xuất mà không có ghi rõ điều đó thì đã phạm luật của FDA, và cái người tiêu dùng chẳng hạn như người ta theo một cái đạo gì đó mà người ta không được ăn cái đó là người ta sẽ kiện mình nha.
Vâng, thì màu phụ gia thì là như vậy rồi, nhưng mà đối với những cái trẻ em á, con em của chúng ta á, khi mà nó tiếp xúc với màu phụ gia thì cái màu phụ gia này nó có ảnh hưởng đến hành vi hoặc là thái độ không anh? Và nếu và chúng ta có nên tránh xa những cái thực phẩm có màu phụ gia không?
Dạ thưa anh, thì trước khi mà FDA chấp thuận cho một màu phụ gia cho thị trường sử dụng, thì nói chung thôi là đa số những con em chúng ta và chúng ta không có ảnh hưởng tới cái màu phụ gia đó. Nhưng khi mà nói chung thì nó chỉ là một con số lớn. Còn có những con số nhỏ, có những người, có những con em của chúng ta hoặc là chúng ta bị dị ứng một cái màu nào đó, hoặc là cái màu đó có thể là thiên nhiên, hoặc màu đó là màu certified do nhân tạo chế ra, thì cái phần đó nó cũng có chứ không phải không có. Và như theo những nhà gọi nghiên cứu thì người ta cũng có nói là có một số màu có liên quan tới cái đó, nhưng mà hiện nay cho tới nay FDA Hoa Kỳ là nói chung thì họ rất cẩn thận về cái điều đó, là sau khi mà họ đã đồng ý cho các nhà sản xuất dùng những cái chất phụ gia đó trong thực phẩm thì không phải là khi mà họ đã chấp nhận là có nghĩa là họ xong công việc, họ vẫn phải theo dõi thường xuyên coi nó có sự ảnh hưởng trong tương lai cho những cái sản phẩm đó, cho con em của chúng ta và cho chúng ta hay không. Thì trong một cái thời gian có thể mình nói là lâu 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 dài, họ vẫn tiếp tục nghiên cứu, mà không phải là FDA của Hoa Kỳ mà nói FDA của toàn thế giới, là người ta đều theo dõi là những cái sản phẩm này có ảnh hưởng cho con em của chúng ta hay không, hoặc cho chúng ta hay không, và cái số lượng đó có ảnh hưởng gì không, hay là số lượng cao hơn nữa hoặc là số lượng thấp hơn nữa. Có nghĩa là họ không có bao giờ họ sau khi họ approve rồi họ bỏ quên cái sản phẩm đó đi, và họ vẫn tiếp tục theo dõi xem coi có ảnh hưởng cho cuộc sống hàng ngày của chúng ta không, nhất là con em của chúng ta.
Vâng, và trong khi mà họ đang theo dõi như vậy á, thì cái trường hợp nào thì FDA Hoa Kỳ sẽ hủy bỏ cái mà phụ gia mà nếu mà như họ thấy nguy hiểm anh?
Dạ thưa anh, thì đây là một cái bằng chứng rất là rõ là cái màu phụ hoa sữa, màu phụ gia số 3 mà mới cách tháng 2 đây là FDA đã quyết định lấy ra khỏi thị trường. Đó là sau những thời gian mình có thể nói là 10 năm, 20 năm, 30 năm FDA vẫn lúc nào cũng theo dõi, và không phải là FDA của Hoa Kỳ mà tất cả FDA của thế giới đều theo dõi, thì đồng ý là có những quốc gia họ, có nghĩa là FDA của Hoa Kỳ không có nghĩa là lúc nào họ cũng sẽ đồng ý với FDA của các quốc gia khác, có nghĩa là có thể FDA của Âu Châu hoặc FDA của Nhật Bản chẳng hạn như vậy, hoặc FDA của Hoa Kỳ, nói một cách khác là hiện nay số màu đỏ số 40 là ở bên Nhật Bản không có được sử dụng, nhưng mà bên Mỹ thì lại được sử dụng. Ngược trở lại thì lại có những cái số màu khác ở bên Nhật được sử dụng mà bên Mỹ lại không được sử dụng. Thì nói một cách khác là FDA của mỗi quốc gia là họ có sự quyết định khác nhau. Thì nói riêng về cái số màu số 3 mà gần đây FDA cấm, có nghĩa là đến 2027 và 2028 là sẽ không được sử dụng trong thực phẩm nữa. Thì cái chuyện này là FDA cũng đã theo dõi, gọi là theo dõi từ gọi là năm 1990 cho tới nay. Thì cho tới đến đầu năm nay thì FDA quyết định là phải lấy cái phụ gia này ra khỏi thị trường. Thì lý do là sau những nhiều năm nghiên cứu thì FDA thấy rằng là cái chất này nó có làm ung thư trong những con chuột ở trong phòng thí nghiệm thôi. Cho đến nay người ta cũng chưa, FDA cũng chưa có một cái bằng chứng là cái số màu số 3 này nó sẽ có ảnh hưởng đến cho con người. Tuy là chưa có ảnh hưởng đến con người mà mới có ảnh hưởng tới những con chuột trong phòng thí nghiệm thôi, thì FDA cũng đã gọi là quyết định là rút khỏi cái chất này ra khỏi thị trường. Đó là để cho quý vị hiểu rằng là một khi mà FDA có một cái gọi là có một cái kết quả sau một cái thời gian thí nghiệm mà thấy gọi là tình nghi thôi, thì FDA cũng đã phải quyết định để bảo vệ sức khỏe của chúng ta và bảo vệ cho mọi người trên thế giới là đã quyết định là rút khỏi sản phẩm này. Và chắc chắn trong những thời gian kế tiếp là FDA cũng sẽ phải bỏ, hoặc là những công ty sản xuất những cái chất này họ sẽ bỏ thêm thời gian nữa để họ nghiên cứu, để họ tìm hiểu là cái chất này có nguy hiểm cho con người hay không, mà nếu mà không có thì FDA lại cho sử dụng trở lại.
Vâng, cái điều đó thì vừa rồi thì cái ông Bộ trưởng Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Robert Kennedy Jr. Tổng thống Trump đã bổ nhiệm thì ông cũng đã tuyên bố là sẽ giải quyết các cái bệnh mãn tính bằng cách thay đổi nguồn cung cấp thực phẩm của Hoa Kỳ và sẽ bỏ những cái màu phụ gia nhân tạo trong các thực phẩm. Thì điều gì đó, cái điều này nó ảnh hưởng gì cho ngành thực phẩm sau này không anh?
Dạ thưa anh, là hiện nay nguyên về gọi là mình đã nói thế giới nhé, là về cái ngành chất màu phụ gia thôi, là hiện nay nó đang mang con số là trên 3 tỷ đô la cho năm 2023 theo thống kê. Và theo nước Mỹ là gần nửa tỷ đô la là sẽ ảnh hưởng tới cái thị trường chất màu phụ gia. Mà nếu mình nói thí dụ như ngày trong một thời gian ngắn mà ông Robert Kennedy là bộ trưởng của Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh của Hoa Kỳ mà ông quyết định là lấy những cái màu này ra khỏi thị trường, thì thưa anh và tất cả quý vị, đây không phải là một cái quyết định mà nó sẽ ảnh hưởng nhỏ, mà nó sẽ ảnh hưởng rất là lớn, bởi vì tất cả các cái màu này nó đều liên quan tới thực phẩm, dược phẩm và mỹ phẩm. Thì thưa anh, là nguyên trong cái kỹ nghệ gọi là về màu thôi là nó đã ảnh hưởng tới cả tỷ đô rồi. Mà nếu mà chúng ta dùng các cái màu này trong các thực phẩm và trong các dược phẩm thì mình có thể nói tới cả trăm triệu và ngàn tỷ, có thể lên tới ức nữa. Bởi vì tất cả những cái đồ mà chúng ta xài hàng ngày, ăn hàng ngày, chẳng hạn như nói thí dụ như thuốc, các bác lớn tuổi thì ngày nay các bác uống, có thể nói là các bác uống nhiều loại thuốc khác nhau, mà mỗi một thuốc thì nó lại có một cái màu khác nhau. Thì thường các bác lớn tuổi thì các bác đâu có nhớ được các cái tên của các loại thuốc, mà các bác chỉ nhớ rằng là cái thuốc màu xanh, thuốc màu đỏ, thuốc màu vàng. Các bác dùng cái màu để các bác biết là thuốc nào để uống giờ nào. Mà bây giờ nếu mình nói thí dụ mà tất cả các cái thuốc đó mà nó đều màu trắng hết thì rất là nguy hiểm cho các bác, là bởi vì các bác không có phân biệt được thuốc nào ra thuốc nào. Thì cái sự ảnh hưởng, mình nói là ảnh hưởng chung về thực phẩm và dược phẩm nó rất là tai hại. Nếu mà ông Robert Kennedy này, mà cái sự quyết định của ông mà không có cái sự gọi là hợp tác với những nhà khoa học và những nghiên cứu, thì mình sẽ nói là nó sẽ có một cái ảnh hưởng rất là lớn trong thị trường, gọi là nói chung là cho cả thế giới, chứ không phải là cho riêng nước Mỹ của chúng ta.
Vâng, câu hỏi cuối cùng trước khi kết thúc chương trình thì thạc sĩ khoa học thực phẩm Tuấn Nguyễn là tổng giám đốc của công ty thực phẩm Quốc Việt, thì anh có thể cho quý khán giả biết rằng trong các sản phẩm của công ty thực phẩm Quốc Việt thì những sản phẩm nào sử dụng màu phụ gia anh?
Dạ thưa anh, thì trong những cái loại mà bột sinh tố của Quốc Việt có những màu phụ gia trong đó, là thí dụ như chẳng hạn như bột sinh tố, cốt sinh tố xoài, thì thưa anh biết, thưa anh chị, anh và các tất cả quý vị biết là cái trái xoài mà khi chúng ta phơi khô, chúng ta sấy khô, chúng ta xay ra thành bột, thì cái màu của trái xoài đó nó không còn như là thiên nhiên như của trước nữa. Lý do đó mà Quốc Việt hoặc là tất cả những công ty đều phải dùng cái chất phụ hoa để làm cho cái gọi là cái cốt sinh tố xoài màu cho nó trở lại cái màu vàng mà nó đẹp. Chẳng hạn như cho trái watermelon là trái dưa hấu chẳng hạn như vậy, nó phải đỏ, hoặc là trái strawberry nó phải cũng đỏ, hoặc là sinh tố xoài thì nó màu vàng chẳng hạn như vậy. Thì tất cả những cái màu đó, màu phụ gia đó, nó phải hầu hết là nó phải cần có ở trong các cái sản phẩm đó để nó tăng cái sự thiên nhiên của các cái sản phẩm đó trở lại, để chúng ta ăn thì chúng ta mới khoái khẩu được. Còn nếu mà không có cái chất đó thì cái màu của nó rất là nhìn nó rất là không có được đẹp mắt, thì quý vị lại không thích các cái sản phẩm như vậy.
Vâng, đúng vậy thưa quý vị, cái màu phụ gia rất là cũng rất là quan trọng trong cái thực phẩm, đặc biệt nó tăng cái sự hấp dẫn, nó tăng cái khẩu vị và cũng như cái giác quan, cái con mắt của những người khi mà sử dụng thực phẩm đó. Điều quan trọng là chúng ta phải cái màu phụ gia nó phải được dưới sự kiểm soát chặt chẽ của FDA. Cảm ơn anh Tuấn Nguyễn đã dành thời gian đến với chương trình ngày hôm nay và chia sẻ cái màu phụ gia, những cái kiến thức, những cái thông tin mà quý khán giả cần biết. Tại rất nhiều người rất thắc mắc cái màu phụ gia nó có độc hại hay không, tại vì nhiều người vẫn lo sợ vì nó sử dụng nhiều bằng hóa chất. Nhưng mà qua sự giải thích của anh, chia sẻ của anh thì mọi người đã yên tâm hơn. Và chúc anh cũng như quý khán giả luôn luôn được nhiều sức khỏe và thưởng thức được những cái chất hấp dẫn mà được sử dụng cái màu phụ gia dưới sự kiểm soát của FDA Hoa Kỳ, thưa anh.
Dạ, cảm ơn anh Dũng Nghiêm và cảm ơn tất cả quý vị thính giả của đài.
Vâng, xin chào anh và hẹn gặp lại anh trong chương trình Dinh dưỡng trong đời sống vào lần tới.